Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục giải thoát thanh tịnh. Và cái sự giải thoát thanh tịnh này nó liên hệ đến Đại Thừa Bồ Tát Giới như thế nào? Đại Thừa là gì? Cổ xe lớn, phải không? Đại Thừa có phải là cổ xe lớn không? Bởi vì nó là cổ xe lớn cho nên nó chở được rất nhiều thành phần. Trả lại cổ xe nhỏ thì chở rất ít thành phần. Cho nên Đại Thừa là cổ xe lớn chở hết tất cả mọi thành phần. Mọi thành phần đều có thể ngồi trên chiếc xe này để đi tới cái đời sống thanh tịnh, để thực tập đời sống thanh tịnh. Và có sự thanh tịnh ngay trong cái đời sống. Cho nên Đại Thừa nó bao gồm cả Nhân Thừa, cả Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Và chuyên chở tất cả các thừa này đi tới Phật Thừa. Cho nên gọi là Đại Thừa. Quý thầy, quý cô hiểu Đại Thừa chưa? Cho nên Đại Thừa nó bao gồm cả Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Và Đại Thừa chuyên chở các thừa này đi tới về Phật Thừa. Vì vậy mà gọi là Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa là cổ xe lớn. Nó bao gồm hết mọi thành phần ở trong Phật giáo. Nó bao gồm hết các cái giới luật ở trong Phật giáo. Nó bao gồm hết các cái tư tưởng ở trong Phật giáo. Tu tập Nhân Thừa thì mình hành trì giới gì? Ngũ giới. Thiên Thừa thì hành trì giới gì? Thập thiện giới. Thanh Văn Thừa. Thanh Văn Thừa. Và Duyên Giác Thừa. Đều hành trì giới gì? Sa-di, Sa-di-ni, Thức Sua-ma-na, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni. Và Duyên Giác Thừa thì hành trì cái gì? Duyên Giác Thừa thì quán chiếu pháp duyên khởi, tức là 12 duyên khởi, quán chiếu 12 duyên khởi. Và Bồ Tát Thừa thì hành trì cái gì? Đại Thừa Giới. Đành trừa đầy đủ chi? Tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, hành trì đầy đủ Tam Tụ Tịnh Giới. Thì trong cái Tam Tụ Tịnh Giới này, nó có tụ thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiếp ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới nó bao gồm cả Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa. Và nhiếp thiện pháp giới, nhiếp ích hữu tình giới là Bồ Tát Thừa, tức là Đại Thừa Giới. Nó bao gồm hết cả Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Nhưng mà ngũ giới, nếu thọ ngũ giới mà không quy Tam Bảo, ngũ giới thành không? Thành không? Không. Thọ thập thiện giới mà không quy Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, thập thiện giới không thành. Thập thiện giới chỉ có như là thập thiện nghiệp đạo thôi. Còn nếu mà quy tam bảo thọ 10 thiện nghiệp đạo thì 10 thiện nghiệp đạo đó liền trở thành ra thập thiện giới. Và nó nằm ở trong cái nhiếp luật nghi giới và nhiếp thiện pháp giới, ở trong tam tụ tịnh giới của Bồ Tát Đại Thừa Giới. Quý thầy quý cô hiểu ngang đây không? Hiểu không? Đó. Mình thọ sa di, sa di ni thức sa mana tỳ kheo ni mà không quy tam bảo, giới không có. Bởi vì giới là từ nơi Phật pháp tăng mà thành tựu. Mà bây giờ mình không có cái nền thì làm sao mà giới từ đâu mà sinh ra? Giới nó sinh ra từ Phật, giới nó sinh ra từ pháp, giới nó sinh ra từ tăng. Đó. Mà nếu mình không quy Phật pháp tăng mà thọ sa di ni giới, thức cho mana tỳ kheo ni giới, thì giới từ đâu sinh ra? Có nền tảng. Đó. Và duyên giác thừa, nếu họ không có Phật pháp tăng để nương tựa thì ít ra nữa họ nương tựa vào cái tính duyên khởi, từ tính tánh không của các pháp duyên khởi để tu học và đoạn trừ lậu hoặc. Mà tánh không của các pháp đó là pháp tính, đó là tự tính của các pháp. Cho nên họ không quy Phật pháp tăng thì họ cũng phải tự quy Phật pháp tăng, tam tự quy. Bởi vì tự quy Phật tức là trở lại với cái tánh giác ở nơi chính mình. Tự quy pháp là trở lại nương tựa vào cái tánh không của các pháp. Và tự quy tăng là tự nương tựa, quay trở lại nương tựa cái tự tánh thanh tịnh ở nơi chính mình. Pháp tính ở nơi chính mình và Phật tính ở nơi chính mình. Và thọ Bồ Tát giới, thọ Bồ Tát giới thì phải làm gì? Cũng phải quy Phật pháp tăng. Đó. Cho nên khi mình thọ, một người cầu thọ thập thiện giới, vị giới sư phải truyền ba pháp quy trước khi truyền thập thiện giới. Người ta cầu thọ ngũ giới, vị giới sư phải truyền tam quy trước khi truyền ngũ giới. Đó. Thọ sa di, thọ thức xoa mana, tỳ kheo ni cộng vậy. Luôn luôn nhắc đến ba pháp quy. Cho nên ba pháp quy là cái nền tảng để cho giới pháp sinh ra. Các thầy, các cô học, lòng thầy phải nhớ cái điều này. Bởi vì nó là nền và nó là tính thống nhất của Phật giáo, của giới luật. Cho nên Phật pháp tăng là cái tính thống nhất của các hệ tư tưởng giới luật ở trong Phật giáo. Và đó là cái chỗ đồng quy của tất cả chúng ta. Thọ Bồ Tát giới mà không quy Phật đâu có được. Nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Thọ Bồ Tát giới, thọ ngũ giới, thập thiện giới, sa di, thức xoa mana, tỳ kheo ni là mình chỉ gọi là con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy Phật, không quy trời thần quỷ vật. Con nguyện từ nay đến trọn đời quy pháp, không quy ngoài đạo tà giáo. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời quy tăng, không quy bè bạn xấu ác. Cho nên giới đó nó chỉ tồn tại với mình trong một đời. Cho nên thọ tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, ngụ giới, hệ thân hoài mạng chung thì giới hết. Bởi vì giới mình chỉ thọ một đời thôi. Cho nên một tỳ kheo ni đến khi thân hoại mạng chung giới nó hết. Bởi vì mình nguyện từ nay cho đến trọn đời mà. Và giới biểu thanh tịnh nó xuất hiện trong sự cầu thọ của mình là do ước nguyện mà thành tựu, mà mình chỉ ước nguyện từ nay cho đến trọn đời, cho nên đời sau không biết đi đâu. Bởi vì mình nguyện từ nay đến trọn đời chứ mấy. Trái lại, Đại Thừa Bồ Tát Giới không phải nguyện từ nay cho đến trọn đời. Đệ tử chúng con quy Phật nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy trời thần quỷ vật. Đó, nó khác nhau điểm này. Đệ tử chúng con quy Pháp nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy ngoài đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy Tăng nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy bè bạn xấu ác, tồn hữu ác đáng. Bồ Tát Giới, Đại Thừa Giới, thì quy Phật nguyện đời đời kiếp kiếp nghe. Vì vậy mà cái thanh tịnh giải thoát của thanh văn giới nó chỉ liên hệ một đời, nhớ không? Từ nay cho đến trọn đời thôi. Còn cái thanh tịnh giải thoát của Đại Thừa Bồ Tát Giới là giới thanh tịnh đó đi theo mình từ đời này qua kiếp khác cho đến khi mình thành Phật, trải qua tam ma tăng kỷ kiếp cho đến khi mình thành Phật. Vì vậy mà Bồ Tát không bao giờ rơi vào ngoài đạo, còn thanh văn có thể rơi vào ngoài đạo. Bởi vì nếu tái hiện đời sau mà không gặp được thiện hữu tri thức, không gặp được cha mẹ tốt đẹp, không gặp được cái hoàn cảnh tốt đẹp, thì nó sẽ rơi vào ngoài đạo. Nhưng mà Bồ Tát, bởi vì do cái ước nguyện là con quy Phật nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy ngoài đạo, không quy trời thần quỷ vật, cho nên chính cái ước nguyện đó nó đẩy cái tâm lực, cái nguyện lực của vị Bồ Tát đi ở trong Phật đạo để mà thăng tiến cái Bồ Đề Tâm đến chỗ hoàn hảo. Cho nên quý thầy, quý cô thấy cái thanh tịnh giải thoát của thanh văn giới nó khác với cái thanh tịnh giải thoát của Đại Thừa Bồ Tát Giới ở mặt thời gian, có phải không? Có phải không? Đó. Nó khác nhau về mặt thời gian thì thanh văn giới chỉ thanh tịnh một đời, mà Bồ Tát Giới thì thanh tịnh mấy đời. À, thanh tịnh cho đến khi mà mình thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên mình không học được Đại Thừa Giới, không học được Bồ Tát Giới, không học được cái tinh thần Đại Thừa là mất lợi lớn, mất lợi ích lớn của chúng ta. Cho nên một tỳ kheo ni qua đời, đúng luật là mình đâu có liệm y, chỉ mặc cái áo tràng thôi. Là bởi vì chết rồi, giới hết rồi, y đâu nữa, y cũng xả luôn rồi. Có hiểu không? Đó, học cho nó rõ ràng, minh bạch, chứ đừng có lầm lẫn. Cho nên thọ tỳ kheo rồi, tỳ kheo ni rồi mà thọ Bồ Tát Giới Đại Thừa, đó là một trong những nét đặc thù Phật giáo Bắc Tông. Đó là một trong những nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Mà thầy tổ chúng ta trong quá trình tu tập đã nhận ra được cái đạo lý sâu thẳm vi diệu của Phật Pháp, mà trao truyền thanh văn giới rồi trao truyền Đại Thừa Giới cho mình. Cho nên đối với Bồ Tát Giới, mình thọ tam quy ngũ giới rồi, mình cũng có thể thọ được Đại Thừa Bồ Tát Giới, không đời phải thọ sa di, sa di ni thức so amana tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hiểu không? Cho nên cư sĩ có thể thọ Bồ Tát Giới Đại Thừa, hay là một sa di có thể phát Bồ Đề Tâm thọ Bồ Tát Giới Đại Thừa, mà không phải đời phải thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Đó. Một thức so amana cũng vậy, bởi vì họ có thể không có duyên để thọ tỳ kheo ni bị chướng ngại, bởi vì một sa di bị chột mắt, bị chột mắt làm sao có thể thọ tỳ kheo. Nhưng mà họ có thể thọ Bồ Tát Giới, Bởi vì tỳ kheo ni là cái bậc thầy mô phạm của trời người. Mà bây giờ thầy mình lên đứng trên bục giảng là mô phạm mộ mực mà chột một mắt, nó không có tính thuyết phục về mặt sư phạm, về cái mặt mô phạm mộ mực. Nhưng mà chột một mắt có thể thọ Đại Thừa Bồ Tát giới được là bởi vì nó là thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề. Đó. Thì nhớ, thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni không thể cả nhắc cả cò như thế này thọ giới này được, bởi vì nó là chướng nạn. Vì tỳ kheo ni là trở thành thành viên chính thức của Tăng Bảo, và là thành viên chính thức hiện tiền của Tăng Bảo. Mà là Tăng Bảo mà bây giờ các cái thành viên bị cả nhắc cả cò như thế này thì không thể là cái chỗ nương tựa cho trời người. Cho nên thọ tỳ kheo ni phải có một cái thân tướng tương đối hoàn hảo. Nhưng mà Bồ Tát giới cả nhắc cả cò cũng khó được, bởi vì cả nhắc cả cò đời này chứ đời sau nó không cả nhắc cả cò, nó chột mắt đời này chứ đời sau nó không chột mắt, bởi vì nó thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Mà con quy Phật là nguyện đời đời kiếp kiếp, có phải không? Không quy trời thần quy Phật. Còn bên thọ tỳ kheo ni hay là thanh văn hạnh là con nguyện từ nay đến trọn đời. Đó. Còn Bồ Tát giới đời này chưa làm sư phạm mẫu mực được thì đời sau điều chỉnh cái nghiệp chủng của mình. Cho nên đời sau, đó quý thầy, quý cô phải hiểu được những điều này để mà thấy được cái giá trị của Phật giáo Đại Thừa, của Bồ Tát giới Đại Thừa. Quý thầy, quý cô thấy sự giải thoát thanh tịnh của Thanh Văn nó khác về giải thoát thanh tịnh của Bồ Tát, phải không? Cái giải thoát thanh tịnh của Thanh Văn Tăng nó khác với cái đời sống giải thoát thanh tịnh của Bồ Tát Tăng, phải không? Nó khác nhau chỗ nào? Nó đồng nhau chỗ nào? Cho nên sáng nay cũng nhân đây tôi nói, thầy Giác Thông có hỏi, xin ông nói rõ thêm now and here. Bây giờ và ở đây nó liên hệ đến điều này đây. Now chỉ cho thời gian, nhưng mà now là bây giờ, here là chỉ cho không gian. Có nghĩa là ở đây có cái hạnh phúc nào mà xảy ra bây giờ và ở đây không? Có cái bây giờ không? Sáng quý thầy tổng bác đại nhân giác đó, thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Có thế gian vô thường, cho nên vô thường thì làm gì có nào? Cái này diệt, dòng chảy liên tục. Cái này diệt, cái kia sinh. Như vậy, làm chi có cái now, cái bây giờ. Now và here trong ý nghĩa tương đối. Thì bây giờ, trong cái ý nghĩa tương đối có now không? Bởi vì tương đối là các pháp duyên khởi. Nó sinh diệt liên tục, làm chi có now. Vừa mở miệng ra bây giờ, mới nói sinh thì nó diệt rồi. Cái phương tiện thì nói gì? Phương tiện có vô số cách, đâu phải chỉ có now and here đâu. Phương tiện thì ta có thể nói là ở kia và ở đây. Cho nên cái câu mà gọi là nhất giả hiện giả đó, quá khứ không truy tìm, tương lai không yết vọng, tuệ giác chính là đây không động không luân chuyển. Đó. Tuệ giác chính là đây, tức là cái 16 pháp hiện quán á, vô thường khổ không vô ngã, nhân tập duyên sinh, diệt tình diệu ly đạo như hành xuất á, quán chiếu 16 hình tướng đó trong từng cái giây phút hiện tiền, để mà thấy nó đi qua như thế nào trong tâm mình, thì mình thấy nó đúng như chính nó. Đó. Cho nên tuệ quán chính là đây, đó là theo cái bản dịch của ông Minh Châu. Ông Nhất Khánh là lai qua, nhưng mà đúng với là trong cái bản Bali á, là quán chiếu thấy rõ pháp hiện tại, tức là thấy rõ cái thực tại hiện tiền. Đó. Bởi vì cái quá khứ á, cái quá khứ á, bây giờ nó đã hình thành cái kết quả ở nơi cái hiện tại này, ở nơi năm uẩn này. Đó. Và cái thân năm uẩn tương lai á, nó được như thế nào thì nó còn đang có mặt ở nơi cái tác nhân mà mình đang hành hoặc trong cái điều kiện của thân năm uẩn bây giờ đây. Đó. Chứ không dính dáng gì cái now and here mà như quý vị tưởng hết. Đó. Còn đối với tuyệt đối thì không có nào có hia gì hết. Mà tương đối thì các pháp nó sinh diệt liên tục. Hữu vi pháp nó sinh diệt liên tục. Và bây giờ đối với mặt không gian, hia, cái thân năm uẩn này, cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, cái gì là ở đây? Nhìn cái mặt nhân duyên, đối với thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, thì trong năm cái uẩn này cái gì là cái ở đây? Cái ma này đang ở đây hả? Đây là cái ma thiệt hả? Nếu thấy cái ma mà không thấy được cái không phải là cái ma tạo nên cái ma là tà kiến. Bởi vì không có cái ma nào hiện hữu đơn thuần hết. Mà cái má được tạo nên bởi cái không phải má. Nhớ không? Mà nói nếu là bây giờ ở đây là cái má, tức là tà kiến ngoại đạo. Đó. Má. Mình cầm cái má, mình tưởng rằng là tôi cầm được cái má rồi. Nhưng mà thực sự đâu cầm được cái má đâu. Cái má này nó sinh diệt từng khoảnh khắc. Mình vừa đưa tay cầm một cái là sinh. Mình mới nói sinh là nó đã diệt rồi. Nó diệt trong từng cái khoảnh khắc. Vô thường, sát na vô thường. Thế cái gì là ở đây? Cái má ở đây, đây mà rờ chưa được. Nắm đây rồi mà chưa được. Thế mà nói là ở đây là ở chỗ nào? Cái nào là ở đây? Còn nói cái đó để đùa mà chơi. Phần mấy đứa con nít mà chơi thì đó mình không nói. Đó là phần gạt mà chơi thì cũng nói. Còn nói đông như chân ly, như là một cái thước đó, mà làm mậu mực để cho người ta tu hành. Cái đó mới là quan trọng. Còn nói đùa chơi, bởi vì mày cũng nít, mày ưa hiện tại tao cho vậy thôi. Làm như có. Cái đó là nói vậy, cũng có trách nhiệm. Cho nên cái ma này được tạo nên bởi những cái không phải ma. Cái ma này không thể có được. Nếu không có cái gì, không có cái mặt. Không có cái mặt làm gì có cái ma. Thương cái ma mà không thương cái mặt. Cái ma được tạo nên bằng những cái tế bào. Và trong cái tế bào của chúng ta, nó được tạo nên bởi đất, nước, gió, lửa, các cái chất rắn, lỏng, nhiệt, khí. Như vậy, cái ma nào là cái ma để mình yêu, để mình thương, để mình nắm bắt? Nắm đi, ở đây đi. Nghe không? Mà cái lợi ích ở đây bây giờ nó rất ít. Ít ai hiểu được cái giá trị tuyệt đối của nó là siêu thời gian, siêu không gian. Nhưng mà người ta hiểu ở đây có nghĩa là chủ nghĩa thực dòng. Cho nên nó ở đây thì nó chỉ lo chuyện đây thôi. Nó ở cái nhà này, nó chỉ lo cái nhà này thôi. Nó không bao giờ nó lo cái sân. Nó quét cái nhà, nó cái phòng nó sạch thôi. Nó trang hoàng lồng lẫy trong cái phòng nó thôi. Còn cái toilet rồi chi nó mặc kệ. Nhưng mà cái toilet nó ô nhiễm thì cái phòng nó có trang lồng lẫy mấy nó ở nổi không? Cho nên cái quan điểm ở đây nếu hiểu lệch lạc là nguy hiểm. Đó, mấy thầy tu hành nói ở đây tôi biết ở đây thôi. Có nghĩa là tôi biết cái phòng tôi thôi. Rồi trong cái phòng tôi biết cái chỗ ngủ tôi thôi. Tôi biết cái giường tôi thôi. Còn cái nền nhà tôi không cần biết. Nó nhớp kề nó. Nguy hiểm không? Cho nên biết ở đây, biết cái phòng mình mà không biết cái nhà bếp, không biết cái toilet, không biết cái vườn. Liệu cái phòng mình có an toàn không? Có sống được không? Và có bao giờ có cái phòng mình không? Nếu không có cái nhà bếp, nếu không có sân vườn. Đó, cho nên cái chữ ở đây phải hiểu như thế nào? Nguy hiểm. Chắc chắn rằng là các vị thiền sư có cái ý nghĩa thâm sâu. Tôi không nói, bởi vì cái nó bí mật, tôi không nói. Nhưng mà ít ra đi nữa phải giải thích như thế nào để cho người ta học ta hiểu. Bây giờ người trẻ nó hiểu lịch lạc lắm, nhất là chủ nghĩa thực dụng này. Ở đây thì chỉ cần biết là bản thân mình thôi, cần biết ai nữa đâu. Và bây giờ thì cần chỉ biết quá khứ, bây giờ cần chỉ biết tương lai. Cho nên cái gì có bây giờ thì hưởng thụ và bán hết để hưởng thụ. Còn tương lai con cháu mình như thế nào kể nó, nguy hiểm không? Còn quá khứ cha mẹ tổ tiên mình lao tác như thế nào, không cần biết. Có thấy cái nguy hiểm của Now and Here không? Và cái Now and Here đó khai thác từ cái sai lầm ở nơi cái pháp gọi là hiển pháp lạc trú. Hiển pháp lạc trú mà dịch theo kiểu tiếng Việt gọi là sống hạnh phúc đối với pháp hiện tại. Mà chữ hán người ta rất đông, chữ hán đông lắm. Hiển pháp lạc trú. Và tiếng Bali Dithi Dhamma Sukha Vihara. Đây là tiếng Bali. Còn tiếng Phạn Drti. Tiếng Phạn Drti Dhamma Sukha Vihara. Tiếng Bali gọi là Dithi Dhamma Sukha Vihara. Hán dịch chữ Dithi hoặc Drti là hiền. Dhamma hay Dhamma là pháp. Sukha là lạc và Vihara là trú. Như vậy là nghĩa như thế nào? Trú này là sống, lạc này là hạnh phúc, là Sukha. Vihara là trú, là sống. Tinh xá đó. Chứ Vihara đôi khi còn dịch là tinh xá, là cái nơi lưu trú của chúng tăng. Tinh xá. Cho nên sống, Sukha là lạc, và Dhamma là pháp. Drti hay Dinthi là thấy. Sống hạnh phúc là do thấy pháp. Sống hạnh phúc là do chứng nghiệm pháp. Chứ đâu phải sống hạnh phúc là trong giây phút hiện tại. Mà mình lái qua là sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, rồi dẫn tới cái now and here. Bây giờ và ở đây rất nguy hiểm. Đối với kinh điển mà hiểu như vậy là nó không phù hợp. Và đối với chân lý mà hiểu như vậy là lệch lạc. Bây giờ tôi nghèo mà tôi nói là tôi sống với cái giây phút nghèo này thôi, tôi không ưa giàu, cái nào mình thua. Bởi vì hiện tại tôi nghèo cho nên tôi sống với hiện tại, có nghĩa là tôi sống với nghèo như thế này thôi, tôi ưa giàu, cái nào mình thua. Hiện tại tôi đang bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, mà nói rằng là tôi đang chấp nhận cái bị sinh, bị già, bị chết và tôi sống với nó, tôi an trú với nó và tôi muốn nó không xê dịch gì hết, thì cái đó mình thua. Còn mình muốn chấm dứt cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết thì cái đó mới là Phật giáo. Đó. Còn mình thỏa mãn với cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết và sống với cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết đó thì cái đó phải xét lại. Xét lại. Đọc kinh Tăng Chi Bộ Kinh, đừng nghe những gì người ta nói đi nói lại quá nhiều. Có không? Đừng nghe những gì mà dù đó là một vị có uy quyền nói lại. Có không? Đừng nghe những gì mà sách vở ghi chép lại có không? Đức Phật nói điều đó với Kalama. Đức Phật biết hết rồi, biết là 1.000 năm sau chuyện xảy ra cái gì, rồi 2.000 năm sau chuyện xảy ra cái gì, rồi 3.000 năm sau chuyện xảy ra cái gì. Đức Phật biết hết rồi. Cho nên Ngài nói câu đó đó, đừng nghe những gì mà được nói đi nói lại quá nhiều bởi nhiều người, mà ngay cả những người có uy tín. Có uy tín với con người chưa chắc đã có uy tín với bậc thánh. Có uy tín đối với các bậc thánh A-la-hán chưa hẳn là có uy tín với các vị Bồ-Tát. Và có uy tín với các vị Bồ-Tát chưa hẳn đã có uy tín đối với Phật. Nhớ không? Mà con đường chúng ta là con đường phải đi tới với Phật, chứ không dừng lại bất cứ cái hoa thành nào. Chúng ta đi tới được với Phật, chúng ta mới có cái sự thanh tịnh rốt ráo, mới đạt tới cái cứu kính niết bàn, mới viễn ly tất cả các cái vọng tưởng điên đảo đối với ngã và pháp, đối với vô ngã và vô pháp. Ngã viễn ly đã đành, mà vô ngã cũng phải viễn ly luôn. Đối với pháp viễn ly đã đành, đối với phi pháp viễn ly đã đành, mà pháp cũng viễn ly luôn. Mà đạt tới cái mức độ đó thì không nào không en hia rồi gì hết, bởi vì nó siêu không gian, nó siêu thời gian, từ tên niết bàn nó vượt hết mọi cái không gian, mọi thời gian đó. Còn mình có nói, có ngôn ngữ để biểu thị thì đương nhiên là có cái giới hạn của nó. Nó đúng cho người này có thể không đúng cho người khác, nhớ không? Tôi nói tiếng Anh giỏi, đúng với người Anh, chưa chắc đúng với người Mỹ. Công từ đó, nhưng người Mỹ hiểu khác và phát âm khác. Tôi nói tiếng Anh giỏi, mà người Ấn Độ nghe tôi nói tiếng Anh, họ cũng học tiếng Anh, họ không hiểu gì hết. Là bởi vì người Ấn Độ phát âm tiếng Anh theo cách của họ. Cũng tiếng Anh hết á. Tôi chưa nói cái phương ngữ, cái thổ ngữ. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là cái mình nói ra là ai cũng phải đúng, rồi ai cũng phải làm như thế. Đó. Sai. Nguy hiểm. Nhớ ông thầy giấc không? Anh hear chưa? Nào anh hear không? Lấy từ cái kinh Nhất Giả Hiện Giả. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, tùy quán chính là đây. Cái bài kinh đó tôi có dịch và chú giải, đối chiếu Hán văn và Bali ở trong kinh A Hàm Tuyển Chú. Và trong kinh đó nói rất rõ là đừng có truy tầm ngã ở trong cái năm uẩn quá khứ, bởi vì năm uẩn đã đi qua. Đừng truy tìm cái ngã ở trong năm uẩn tương lai, bởi vì nó chưa tới. Và đừng cùng dính mắc năm ngã trong năm uẩn hiện tại, bởi vì hiện tại mỗi pháp nó sinh diệt, mỗi khoảnh khắc nó sinh diệt. Trong kinh nói rõ ràng trong. Cho nên các thầy các cô học nhớ lưu ý, nó lừa mình trên cái mặt tri thức rất là nguy hiểm. Cái cảm giác của mình đã bị lừa rồi, tri thức nó bị lừa. Cái đau nhất là mình bị lừa trên mặt tri thức, trên mặt tư tưởng. Nô lệ tư tưởng là nô lệ kinh hồn nhất, đáng sợ hãi nhất. Nô lệ văn hóa là nô lệ nguy hiểm nhất, khó thoát ra nhất. Cho nên bữa nay có hiểu chữ hiện pháp lạc trú chưa? Phải hiểu chứ. Mình sống an lạc hạnh phúc là do mình thấy pháp chứ, do mình chứng nghiệm pháp chứ, do mình thực hành pháp chứ. Đó. Cho nên nếu mà chỉ có hạnh phúc trong hiện tại thì ngày mai sao? Bây giờ mình đang ở nơi cái luật viện Huệ Nghiêm, mình hạnh phúc. Mình ra khỏi luật viện Huệ Nghiêm là cái duyên khác rồi. Mình ăn cơm theo kiểu khác rồi, nhưng mình đâu có tùng bạc đại nhân giác đâu.
Đứng chỗ đàng hoàng. Nhìn thẳng lên là
A Di Đà Phật. Dạ kính bạch ôn, kính thưa đại chúng, con có một câu hỏi. Có sư huynh có hỏi con khi đọc một câu chuyện trong luận Trí Độ Luận, là khi sư huynh đọc câu hỏi là ngài Xá Lợi Phất có cúng dường cho Đức Phật một bát cơm, và Đức Phật đó đem bát cơm đó cho con chó ăn, và Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất rằng đối với ngài cúng cho tôi bát cơm và bát cơm đó tôi đem cho con chó thì phước ai nhiều hơn? Và ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng Đức Phật phước nhiều hơn. Vậy cái sai biệt ở trong đây với trong kinh Tứ Thập Nhị Chương cúng dường cho bậc vô tu vô chứng thì phước nhiều hơn, thì con chưa hiểu nên bạch ôn chỉ dạy.
Nơi đây chỉ nhân tới cái cúng dường tam luân không tịch, cúng dường đừng có phân biệt, thế thôi. Hiểu không? Nơi đây là nhấn mạnh tới cái cúng dường tam luân không tịch. Đó. Mà khi mà cúng dường về tam luân không tịch á, thì không có phân biệt gì hết, bởi vì ngay trong con chó nó cũng có cái Phật tính ở trong. Và vấn đề là cúng dường Phật á, mình nghĩ là phước đức nhiều hơn, cúng dường con chó là phước đức ít hơn. Nhưng mà khi mình thật sự khởi cái tâm bình đẳng cúng dường thì cái phước đức rất lớn. Mà cái đó mới khó cúng dường. Chứ cúng dường Phật dễ cúng dường hơn là cúng dường chó. Nhưng mà mình thấy được cái Phật tính ở nơi Phật, Phật tính ở nơi muôn loài chúng sanh bình đẳng với nhau, và mình thực hành xứng theo cái tự tánh bình đẳng đó mà thực hành thì phước đức nó châu biến pháp giới. Đó. Nhớ chưa? Hay. Còn cúng dường nó mang tính phân biệt cấp cao, cấp thấp thì phước đức dù lớn mấy nó vẫn có giới hạn. Nhớ không? Cho nên Đức Phật dạy là cúng dường như thế là dạy theo cách cúng dường gọi là tự tánh thanh tịnh, xứng theo cái lý tánh bình đẳng mà thực tập bố thí, trì giới, nhận dụng tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhớ không? Mà đó mới là sự thanh tịnh rốt ráo. Đó. Bởi vì bản lai diện mục của chúng ta thanh tịnh mà. Nhưng mà do vô minh nó khởi động. Được chưa? Hay. Cho nên nói lại, cái Bồ Tát giới, tất cả các giới pháp đều thiết lập trên nền tảng tam quy. Tam quy Tây Tạng không phải tam quy không, mà tứ quy. Nó có thêm gọi là quy Kim Cang Thượng Sư hay là quy Bổn Tôn. Đó. Cho nên pháp tam quy là để đạt tới cái gì? Để đạt tới cái tam từ quy. Cho nên tam quy là sự tướng, và tam từ quy là lý tánh. Cho nên từ nơi cái hành sự, nương vào sự mà đi vào được lý tánh. Nhờ cái tác ý như lý mà thể nhập được chân lý. Cái tác ý như lý, tức là tác ý đúng như chân lý mới đạt tới cái thể nhập được chân lý. Mà khi đạt tới chân lý rồi thì lý trí bất nhị, sự lý không hai. Chúng ta có giáo lý tương tức của Hoa Nghiêm, và chúng ta có giáo lý tương tất của Bát Nhã, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thì không, không tất thì sắc, thọ tượng hành thức diệt phục như thị. Và khi mà thọ Bồ Tát giới, Bồ Tát giới được thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm, cho nên thọ Bồ Tát giới mà không phá khởi Bồ Đề Tâm thì Bồ Tát giới không thành. Mà mức Bồ Tát giới có nghĩa là mức Bồ Đề tâm. Mình khoái thức cái tâm Bồ Đề thì Bồ Tát giới nó mất. Còn đối với Thanh Văn giới, mình phạm giới nhưng mà mình không mất cái quy y Tam Bảo thì giới có thể sám hối và phục hồi trở lại. Nhưng mà mình nói tôi không tin Phật, không tin Pháp, tin Tăng nữa, thì dù mình không có phạm dâm đạo vọng, giới nó mất luôn. Bởi vì nó tôi không tin Phật, Pháp, Tăng nữa thì giới mình không phạm nó cũng mất luôn. Có nhớ không? Đó, mấy thầy, mấy cô phải lưu ý cái điểm này. Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, họ nói bây giờ tôi không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nữa, là coi như là xong luôn, giới mất hết luôn. Bởi vì cái nền đã phá rồi thì có cái nhà nào mà tồn tại? Bởi vì nền nó phá đó, đau đó. Phật Pháp Tăng là cái nền tảng cho mọi cái giới Pháp sinh ra. Mà bây giờ mình bấn gốc rồi, có đâu nữa. Cho nên thà phạm giới mà không phạm vào tam quy. Cho nên phạm quy thì hết cứu gỡ, phạm giới còn cứu gỡ, phạm quy hết cứu gỡ. Quý thầy phạm giới, Tăng cứu. Bây giờ quý thầy không tin Tăng, không tin Phật, tin Pháp, ai cứu? Nhớ không? Cho nên phạm tam quy nó nghiêm trọng lắm. Cho nên Bồ Đề tâm, nếu mà mình thọ Bồ Tát giới Đại Thừa mà không phát Bồ Đề tâm thì coi như là giới Pháp không thể thành tựu. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Đề tâm nó siêu việt không gian, nó siêu việt thời gian. Bồ Đề tâm là tâm Phật, giới từ Bồ Đề tâm là giới của Phật, giới để thành Phật. Cho nên thành tựu Đại Thừa giới là từ nơi Bồ Đề tâm. Mất Bồ Đề tâm là giới mất. Mất Bồ Đề tâm thì giới mất. Giới gì mất? Giới Bồ Tát mất. Nhưng mà Thanh Văn giới vẫn còn. Dù mình thọ tỳ kheo ni, sau đó thọ Bồ Tát giới, thấy nó Bồ Tát giới nó khó quá, tu hành nó khó quá, nó nói tôi thôi, tôi không thọ Bồ Tát, tôi sợ Bồ Tát giới, tôi chỉ thọ giữ lại cái gọi là Thanh Văn giới thôi, tỳ kheo ni giới thôi, thì tỳ kheo ni giới vẫn còn, nhưng mà Bồ Tát giới nó mất. Dù mình không phạm thập trọng tứ thập bát khinh của giới phạm vọng. Và khi mà phát Bồ Đề tâm mà đi đúng hướng á, thì có mấy điểm, mấy cái trạng thái, mấy cái trường hợp để chúng ta phát Bồ Đề tâm mà đưa cái tâm đó tới sự thanh tịnh. Ngày trước học trung cấp, các thầy các cô có học phát Bồ Đề tâm của Ngài thực hiện, có không? Phát Bồ Đề tâm của Ngài thực hiện nói cái gì? Đó là Kinh Hoa Nghiêm, vong thức. Bồ Đề tâm tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Nhưng mà phát Bồ Đề tâm cũng có mấy trường hợp là phát đại tâm, phát tiểu tâm, có không? Rồi phát gì nữa? Viên tâm, thiên tâm, có không? Rồi chi nữa? Tà tâm, chi nữa? Chánh tâm, chi nữa? Chân tâm, chi nữa? Ngụy tâm. Đây là tám trạng thái, tám trường hợp của tám người phát Bồ Đề tâm. Cho nên có người đi tu phát Bồ Đề tâm là vì tiểu tâm, tức là phát Bồ Đề tâm tu hành một cách ích kỷ, nhắm tới cái tự lợi thôi, tự độ thôi, tự giác thôi. Như vậy phát Bồ Đề tâm bằng cái tiểu tâm như vậy, bằng cái tâm trí hẹp hòi như vậy, cái sự thanh tịnh của nó rất là giới hạn. Đó. Phước đức của nó rất là ít ỏi. Phát Bồ Đề tâm bằng đại tâm, tức là tâm rộng lớn, là tâm như thế nào? Từ độ, độ tha, từ lời, lời tha, từ giác, giác tha, Đây là phát Bồ Đề Tâm đúng với cái tinh thần của người thọ trì Bồ Tát giới, Đại Thừa giới. Bởi vì cái người mặc phát Đại Bồ Đề Tâm là cái tâm đó bao gồm tự cứu mình và học mọi phương tiện để cứu giúp người khác, gọi là độ tha. Tu tập để tự hoàn hảo bản thân mình là tự lợi, và đem cái sự hoàn hảo bản thân mình mà giúp người khác, cộng tự hoàn hảo bản thân của họ là lợi tha. Tự mình giác ngộ và giúp người khác giác ngộ qua cái phương tiện trí của mình, qua cái từ bi tâm của mình, thì đó gọi là phát Bồ Đề Tâm bằng Đại Tâm. Phát Bồ Đề Tâm bằng Viên Tâm, tức là cái tâm viên dung, tâm viên mạng, tâm tròn vẹn cả lý và sự, cả tướng và thể. Phát Bồ Đề Tâm và Viên Tâm có nghĩa là phát Bồ Đề Tâm bằng cái tâm viên dung, bằng cái tâm chân thật, toàn vẹn. Tức là phát Bồ Đề Tâm là chỉ cầu thành Phật mà không cầu các cái phước báo nhân thiên, thanh văn duyên giác, Bồ Tát quyền thừa. Đó là viên tâm. Trái lại phát Bồ Đề Tâm tu hành mà chỉ cầu cái phước báo trời, người, hay là phước báo của hàng thanh văn duyên giác, hay là hàng Bồ Tát quyền thừa, thì đó gọi là thiên tâm. Tức là cái tâm mà nghiêng về một phía, nghiêng về một thừa nào đó, là thiên tâm, thiên lịch đó. Và tu tập mà phát Bồ Đề Tâm bằng cách tà tâm. Tà tâm là gì? Tà tâm tức là tu tập mà phát sinh từ nơi cái ngã tưởng. Đó, từ nơi cái ngã tưởng thì gọi là tà tâm. Bởi vì ngã tưởng là tà, cái vọng tưởng như vậy là tà. Chánh tâm là phát tâm một cách ngay thẳng, chính đáng. Cái tâm đó là cái tâm mà đi thẳng tới với Phật đạo, lợi ích chúng sinh. Rồi phát tâm Bồ Đề bằng cái chân tâm, là tâm chân thật. Trong kinh Duy Ma Cực, trật tâm thì đạo tràng có không? Thâm tâm thì đạo tràng có không? Đó. Tức là tu hành với cái tâm chân thật. Lấy cái tâm chân thật, lấy cái tâm sâu xa, bảo đáp ơn Phật, ơn Tổ, ơn mọi người, muôn loài chúng sinh mà tu tập. Thì tâm ấy là tâm của Bồ Đề, tâm ấy là cái đạo tràng giác ngộ, tâm ấy là tịnh độ. Và vì tâm ấy là tịnh độ cho nên cái quốc độ của vị ấy rất là thanh tịnh. Còn ngụy tâm hay là vọng tâm, đây là cái tâm giả trá. Mình phát tâm tu hành mà vọng tưởng. Vọng tưởng cái gì? Quá khứ là thật, rồi chạy theo quá khứ. Hiện tại là thật, cho nên bị dính nơi cái hiện tại. Hay là tương lai là thật, cho nên bị phóng tâm chạy về tương lai. Thì tất cả những cái đó gọi là tâm điên đảo, vọng tưởng. Thì trong tám cái trạng thái của phát Bồ Đề Tâm này, mình nên lấy tâm nào, nên chọn tâm nào? Đấy. À, lên Đại Tâm, Viên Tâm, Chánh Tâm, Chân Tâm. Cho nên Đại Tâm, Viên Tâm, Chánh Tâm, Chân Tâm là cái tâm tu hướng tới Bồ Đề quả. Có hẳn và nguyện của mình là tâm giải thoát thân, thân tịnh. Như vậy giải thoát thân tịnh của Bồ Tát giới nó liên hệ ở đâu? Liên hệ ở nơi Bồ Đề, Đề Tâm. Mà giới pháp của mình lành thọ là được thiết lập trên nền tảng của Bồ Đề Tâm. Đó là giới pháp Đại Thừa. Mà sự thanh tịnh đó qua cái Bồ Đề Tâm phát khởi như vậy, nó liên hệ đến gì? Nó đưa mình đi tới đâu? Phát Bồ Đề Tâm với Đại Viên Chánh Chơn, nó đưa mình đi tới đâu? Nó mình đưa mình đi tới về pháp thân thanh tịnh. Chính cái phát khởi Bồ Đề Tâm bằng những cái trạng thái này, Đại Tâm, Viên Tâm, Chánh Tâm, Chân Tâm, nó dừng cái sự tu hành của mình đi tới với thanh tịnh pháp thân. Và từ nơi cái thanh tịnh pháp thân này mà khởi lên, gợi lên gì? Khởi lên cái hành nguyện độ sinh. Cho nên mình có được cái báo thân thanh tịnh qua cái tự độ, qua cái tự giác. Và mình thành tựu được ứng hóa thân thanh tịnh qua gì? Ứng hóa thân thanh tịnh qua cái gì? Qua nguyện và thề và hành. Mình có cái ứng hóa thân thanh tịnh qua nguyện, thề và hành. Nguyện là mình ôm ấp, ôm ấp cái ước nguyện, ôm ấp cái Bồ Đề ở trong lòng. Và cái nguyện đó thích ứng với tâm Bồ Đề của mình, cho nên gọi là Bồ Đề nguyện. Cái nguyện đó nó thích ứng với cái Đại Tâm, cái Viên Tâm, cái Chánh Tâm, cái Chân Tâm. Và mình ôm ấp nó ở trong lòng. Và khi mà thọ Bồ Tát giới, đủ cơ duyên mà thọ Đại Thừa Bồ Tát giới, thì cái nguyện mình nó biểu hiện ra nơi cái lời thề của mình. Và cái lời thề của mình nó biến trở thành ra cái hành động của mình. Cho nên gọi là hành đời sống. Cho nên nguyện và thề này là mình có tự hoàn thề nguyện đó. Mình có tự hoàn thề nguyện, có phải không? Khi thọ giới Bồ Tát, mình có phải khởi lên tự hoàn thề nguyện không? Tự hoàn thề nguyện dựa vào cơ sở nào để phát khởi? Đấy. Dựa vào nơi Bồ Đề Tâm có bốn chất liệu Đại, Viên, Chánh, Chơn để phát khởi, phải không? Và khi mà cái tâm Bồ Đề mình đã có Đại, Viên, Chánh, Chơn để phát khởi lên tự hoàn thề nguyện, thì cái Đại, Viên, Chánh, Chơn này nó soi rọi cho mình để mình thấy được cái sự thật của Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế không dừng lại ở sanh diệt. Tứ Thánh Đế mà còn tiến tới gọi là vô sinh Tứ Thánh Đế, vô lượng Tứ Thánh Đế. Nào, sinh diệt Tứ Thánh Đế, đây là Tứ Thánh Đế nằm ở trong dục giới, nằm ở trong các pháp hữu vi. Vô sinh Tứ Thánh Đế là Tứ Thánh Đế nó thuộc về tự tính Niết Bàn. Và vô lượng Tứ Thánh Đế là Tứ Thánh Đế có mặt khắp cả các cõi Phật, nhiều như số các vi trần. Quý thầy quý cô sau khi học xong lấy Kinh Hoa Nghiêm ra nghiên cứu đọc về phẩm Tứ Thánh Đế ở trong Kinh Hoa Nghiêm, sẽ thấy rằng là trong Kinh Hoa Nghiêm nói về Tứ Thánh Đế của các cõi Phật như thế nào. Cho nên phát hoàng thề nguyện này, phát tự hoàng thề nguyện này, nó phải có cơ sở từ nơi Bồ Đề Tâm, mà Bồ Đề Tâm đó qua bốn trạng thái Đại, Viên, Chánh, Chơn. Và từ nơi cái tâm rộng lớn này mà thấy rõ Tứ Thánh Đế, và từ nơi thấy rõ Tứ Thánh Đế này mà phát khởi tự hoàng thế nguyện hóa độ chúng sinh. Cho nên nguyện thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Thứ hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thứ tư, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là tổng nguyện, đó là cái đại nguyện bao quát hết của đại thừa, của đại thừa giới. Vì vậy mà nói là có một số nói đại thừa phi Phật thuyết là nói tầm bậy. Đại thừa chính là Phật thuyết, nhưng mà Phật thuyết sâu xa quá, phàm phu trời người thanh văn không hiểu nổi, cho nên ngài mới phương tiện. Rồi phương tiện dìu dắt, và đến cái chỗ công điểm rồi thì ngài nói đến cái điểm cuối cùng là quý vị đều có Phật tính và đều có khả năng thành Phật. Cho nên ta thọ kỹ cho các ngươi thành Phật, và thọ đại thừa Bồ Tát giới chính là thọ giới pháp của Phật để làm Phật. Quý vị đã thấy được cái sự xuyên suốt về giải thoát thanh tịnh chưa? Thấy không các thầy? Thấy không các cô? Hay có mơ màng nữa không? Và trong cái thề, nguyện thề và hành, thì khi mà hành có nghĩa là mình mỗi người sau khi phát nguyện và phát thề thọ đại thừa Bồ Tát giới rồi thì lập hành mà tu. Như Bồ Tát Phổ Hiền đã có 10 hạnh: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cộng dương, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thành truyền pháp luân, thất giả thành Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả thập giả phổ giai hồi hướng. Và nếu chúng ta nhìn kỹ nữa thì trong 10 đại nguyện đại hành của Bồ Tát Phổ Hiền nó có đầy đủ cả tam tụ tịnh giới ở trong: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cộng dương, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Đó nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Cho nên mình lại Phật là mình nhiếp phục được điều ác, có phải không? Là thân thanh tịnh, mình xưng tán Như Lai là ca ngợi những phẩm tính chân thật giác ngộ của Phật bất sinh bất diệt. Đó là mình có cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Tam giả quán tu cộng dương, cộng dương thì làm cho ý nghiệp thanh tịnh, bởi vì cộng dương thì không còn bẩn, không còn tham, không còn khinh mạng. Đó. Cho nên tam giả quán tu cộng dương là ý nghiệp thanh tịnh. Tứ giả sám hối nghiệp chướng là làm cho ba nghiệp thanh tịnh, nó thuộc về nhiếp luật nghi giới. Ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thành truyền pháp luân, thất giả thành Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hàng thuần chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Thì từ cái nguyện thứ năm, ngũ giả tùy hỷ công đức, cho đến thường tùy Phật học là nhiếp thiện pháp giới. Và nguyện thứ 9 là hàng thuần chúng sinh, và hồi hướng là nhiếp ích thượng tình giới. Mình hàng thuần chúng sinh để làm gì? Là vì lợi ích chúng sinh, chứ không phải lợi ích cho mình, có phải không? Cho nên trở lại cái câu hỏi của thầy Giác Thông, thầy nói là now and here là phương tiện, đúng, là chỉ phương tiện vì thuận theo một số người trong xã hội phương Tây nó thật dòng, cho nên now and here thì đó là tùy thuận chúng sinh để mà giúp họ đi tới về Phật đạo, chứ không phải dừng ở lại đó, nhớ không? Nếu dừng ở lại đó thì ngoại đạo, thì tà kiến. Nhưng mà now and here là vì lợi ích chúng sinh, mà trong đó có cái loài chúng sinh nó ưa thật dòng, nó ước miếng liền, Đó. Cho nên phải nói now and here. Nhưng mà khi nói now and here rồi, mà nó có now and here rồi, thì nói cái này là ta hóa thân nghe. Chứ không phải bảo sợ nghe, phải đi tới bảo sợ. Chứ còn nếu nó nói now and here là chân lý tối hậu, là phải như thế là ngoài đạo. Tức là lầm ngón tay là mặt mặt trăng. Cô nhớ không? Đó. Đó, cho nên gọi là hằng cựu giả hằng thuần chúng sinh. Và thấp giá phổ giai hồi hướng là nó thuộc về nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên trong cái nguyện, cái thề, cái hành từ nơi cái bồ đề tâm, từ nơi bồ tát giới mà phát khởi á, cái đó nó nhằm, nó đi tới đâu? Nó đi tới lời mình, lời người, lời chúng sinh. Đời này, đời sau, ở thế giới này, ở thế giới khác, không phải chỉ ở loài người mà bao gồm cả tự sinh, lục phàm, tự thánh. Cho nên mình vì lợi ích chúng sinh mà tu hành. Có phải không? Vì lợi ích mà tu hành, chứ không phải vì bức lực cuộc sống mà tu hành. Nhớ không? Bức lực cuộc sống mà chạy vô chùa tu thì cái chùa nữa làm ăn chi nổi nữa. Thằng bức lực cuộc sống rồi là vô chùa quẹt cái chùa không sạch. Cho nên vô chùa mà xả rác, chứ không phải vô chùa mà làm sạch rác. Nhớ không? Thằng bất lực rồi là cầm cái chùi của nội đâu mà quẹt sạch chùa. Đấy. Mà bất lực rồi thì vô trong chùa là đói. Cơm gạo ta sẵn rồi mà không ăn, không nấu được thì làm cái gì? Cho nên mình vì lợi ích chúng sinh mà đi tu. Mà tu là phát bồ đề tâm mà tu. Mà phát bồ đề tâm thì phát chỗ đông. Là chi? Đại viên chánh trường. Đó. Mà đã đại, đã viên, đã chánh, đã trường thì lấy cái gì để chứng minh rằng mình đại, mình viên, mình chánh, mình trường? Là phải lập nguyện, lập thề và lập hành. Mà lập nguyện thì dựa vào cơ sở nào mà lập? Tứ hoàng thề nguyện. Tứ hoàng thề nguyện dựa vào đâu mà lập? Do cái thấy rõ tứ thánh đế mà lập nguyện, mà lập hành, đó, mà tu hành. Cho nên do mình không thấy được cái chân lý hiện tiền, không thấy được cái tứ thánh đế hiện tiền, cho nên mình mới có cái việc gọi là thối tín tâm đối với Phật Pháp Tăng, hay là thối thức Bồ Đề, để cuối cùng mình mất đi cả một cái gia tài vĩ đại. Nhờ sáng nay như vậy là mình đã học được cái giải thoát thân, thân tịnh nó xuyên suốt nghe, nó xuyên suốt. Từ thanh văn thừa đến Bồ Tát thừa, từ nhân thừa đến Phật thừa. Như vậy bữa nay còn có thắc mắc là kinh Đại Thừa Phật nói Phật không nói. Thấy có còn thắc mắc không? Có thầy nào học xong rồi đi qua Mía Giang Ma không? Đi đâu cũng được. Vấn đề là không mất căn bản. Vấn đề là không mất bồ đề tâm của mình. Còn cái chuyện tham học thì ngay cả một đứa con nít nó nói lời hay, mình cũng cầu nó làm thầy để học, đảnh lễ nó để học, chứ không phải là những các bậc thượng thiện nhân, phải không? Nhưng mà học với ai đi nữa thì phải có chánh lý, chứ đừng bị cái hào nhoáng của vị đó phụ lên mình và cuối cùng che khuất cái trí thức của mình, che khuất cái trí tuệ của mình, và mình làm theo cái hào nhoáng của người kia như một kẻ nô lệ. Họ ăn thì mình ăn, họ ngủ thì mình ngủ, họ nằm thì mình nằm, họ bất chước thì mình bất chước, cuối cùng mình không còn là đại tâm, chánh tâm, chơn tâm, viên tâm mà con người trở thành ra con khỉ, bởi vì khỉ hay bắt chước. Nghe không các thầy các cô? Học thì ngay cả một cánh bướm vỗ, mình còn ngồi yên, nhìn yên để mà thấy cái cánh bướm vỗ, nó vỗ như thế nào chứ? Cái chất liệu gì trong cái cánh bướm, cái chất liệu gì trong con bướm đã tạo ra cái vỗ của cánh bướm? Phải thấy chứ? Nhất định là cái ô trược trong con bướm nó không tạo ra được cái vỗ nhẹ của cánh bướm. Bởi vì nguyên lý cái gì nặng rơi xuống, cái gì nhẹ bay lên. Cho nên những cái chất nào đã làm cho con bướm nhẹ tinh và bay lên được và vỗ đôi cánh bướm rất nhẹ nhàng, để cho chúng ta một buổi chiều nào đó nhìn cánh bướm vỗ mà thấy chân lý toàn hảo ngay ở trong cuộc sống mình. Cho nên cánh bướm vỗ mình học mà. Huống chi là những con người mà có đầy đủ học hành, đạo hành, trí thức mà họ nói sao mình không lắng nghe, không chịu học tập được, phải không? Tôi có làm cái bài thơ có không? Có không? Mới làm khuya này. Có không? Phật nào chẳng nói kinh, kinh nào Phật không nói. Phật nào thông một ngữ, ngữ nào Phật không thông. Phật là chánh biến giác, không gì Phật không giác. Phật là chánh biến tri, không gì Phật không tri. Trời xa xa vạn dặm, tâm Phật bao trùm khắp. Trời cao cao vô tận, tâm Phật vượt ra ngoài. Với người tâm bé nhỏ, chỉ thấy Phật trước mắt, Phật là như thế này, Phật là như thế kia, tranh nhau tâm hỗn loạn. Xé Phật ra từng mảnh, mảnh rơi xuống đất liền, mảnh rơi xuống cao nguyên. Phật đâu mà không có, tâm yên Phật hiện ra, xưa nay không một vật, cớ gì nói có không. Đó là bài thơ có không mà tôi mới làm khuya hôm nay tặng đại chúng. Chiều nếu cần chép thì chiều chép, mà trừ hết giờ rồi nghỉ. Đại chúng có gì thắc mắc không? Chiều nay mình còn một cái phần gọi là giải thoát tri kiến thanh tịnh nữa, phải không? Là mình xong được cái học kỳ gọi là bản thể của tăng. Thấy cái bản thể của tăng mà kéo dài cả một năm học đó. Còn nhiều vấn đề mình đâu đã học hết đâu, phải không đó. Quý vị về đọc kinh Duy Ma Cực đi nghe không? Cái phẩm mà Phật Hương Tích cũng hay, cái phẩm mà Quán Chúng Sinh cũng hay. Cái phẩm mà Quán Chúng Sinh á, là khi mà thiên ma nó tung hoa đến các vị Bồ Tát là nó không dính, còn đến các vị thanh văn hoa nó dính, mà mấy vị phụi mấy nó không đi, càng phụi nó càng dính. Cho nên về đọc nghe để thấy cái sự thanh tịnh của chúng ta nằm ở đâu nghe. Thế để thấy cái sự giải thoát của chúng ta nằm ở đâu qua nhiều cái góc nhìn. Tôi xin đại chúng nghĩ.